kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi quyển sách Tầm nhìn thay đổi quốc gia, điều kỳ diệu ở Dubai. Mời quý vị đến với phần cuối cùng, phần 5, đường tới tương lai. Chương 13, cuộc đua giữa các quốc gia. Vào năm 2001, tôi nói rằng con đường tiên phong và thành công vẫn còn mở cửa cho những ai nghiêm túc và tận tâm làm việc vì sự tiến bộ. Trong 5 năm tiếp theo, chúng tôi đã tạo thêm nhiều thành tích tại Dubai, đưa ra và hoàn thành một số lớn các dự án tầm cỡ, trong khuôn khổ của một tầm nhìn mở rộng đến giữa thế kỷ này. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng chúng tôi vẫn chưa đạt được quá 10% các mục tiêu đặt ra và vẫn còn, trên thực tế, đứng tại vạch xuất phát. Bất cứ khi nào chúng ta nói về tương lai, chúng ta phải bàn về những thách thức ở phía trước. Tham vọng của chúng ta lớn và chúng ta dự kiến những thách thức lớn hơn. Khả năng của chúng ta vượt qua những thách thức này phụ thuộc vào khả năng lập kế hoạch, làm việc, cảm thấy lạc quan và tự tin về bản thân mình, về tiềm năng và năng lực của chúng ta để đạt được mục tiêu. Những thách thức lớn tạo ra các quốc gia vĩ đại. Khi tôi nhìn lại quá khứ và sau đó nghĩ đến tương lai, tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua những thách thức và thành công. Chúng tôi đã làm như vậy trong quá khứ và chắc chắn có thể làm như vậy một lần nữa. Trong hơn 30 năm qua, khả năng vượt qua những thách thức và nhanh chóng đáp ứng tất cả các loại thay đổi đã trở thành một trong những thế mạnh quan trọng nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta phải áp dụng một cách nhanh chóng với nhiều thay đổi phía trước. Chúng ta thấy trước những thách thức rất lớn và do đó phải dịch chuyển một cách toàn diện, duy trì động lực phát triển và nâng cấp giáo dục, nguồn nhân lực, sự tham gia của xã hội, đại diện của quốc hội và vai trò hàng đầu của khu vực tư nhân là cần thiết. Chúng ta cũng phải tiếp thêm sinh lực cho vai trò của khu vực công, thúc đẩy tính minh bạch của tất cả các cấp, các ngành, mở rộng ưu đãi đầu tư vượt ra ngoài khu vực tự do, ươm mầm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cấp các chương trình tài chính cho các dự án mới, chống tham nhũng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và coi sự xuất sắc là một yêu cầu cơ bản trong tất cả các hoạt động. Những điều kiện tiên quyết cơ bản và liên tục bao gồm chiến lược tổ chức nguồn nhân lực, một môi trường đầu tư tốt hơn, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải cách cơ cấu pháp lý, tăng cường quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư nhân, thăm dò dư luận, giới thiệu Dubai như một trung tâm quốc tế xuất sắc và sáng tạo. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu những cách tốt nhất để cải thiện và đạt được giải pháp sáng tạo, phát huy hiệu quả và nâng cao lợi ích. Xã hội của chúng ta dễ bị nhiều ảnh hưởng tiêu cực mà không phải lúc nào chúng ta cũng chú ý đến. Mặc dù chúng có tác động đáng kể đối với cá nhân, doanh nghiệp và xã hội, chúng ta phải tránh xa những điều này càng nhanh càng tốt bằng cách khuyến khích hành vi tích cực, thúc đẩy sự trung thực và nâng cao hiệu suất. Về lâu dài, điều này sẽ dẫn đến kết quả tích cực, cho phép chúng ta tối ưu hóa các nguồn lực và góp phần cung cấp một môi trường thúc đẩy sự hoàn thiện và sáng tạo. Vượt qua những thách thức của thế kỷ mới trong thiên niên kỷ mới, đòi hỏi phải có các phương pháp mới và cách tiếp cận sáng tạo. Điều này chính là yêu cầu phải có sự thay đổi. Thay đổi cũng chính là sự thay đổi trong suy nghĩ, khả năng hiểu ngôn ngữ của thế giới mới và truyền tải thông điệp, quan điểm và mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng, đơn giản và thẳng thắn. Nếu chúng ta đạt được điều này, thế giới sẽ hiểu và cho phép chúng ta phát huy sự hợp tác tốt hơn giữa các quốc gia, loại bỏ sự hiểu lầm và tập trung tất cả nỗ lực để phát triển. Mục tiêu cũng như các kế hoạch và nguyện vọng của chúng ta mang tính chiến lược. Do đó, sự thay đổi chúng ta đang nói đến cần đáp ứng và phù hợp với tất cả những yêu cầu này. Trong suốt 30 năm qua, chúng ta đã có được nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề chuyển dịch Dubai tiến tới hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta phải được chuẩn bị để đối mặt với những thách thức nhạy cảm và phức tạp nhất còn ở phía trước. Điều này đòi hỏi tất cả chúng ta cùng chung tay gánh vác trách nhiệm, phải thực tế trong phân tích và quyết định, phân biệt giữa thực tế và ảo tưởng, xác định các mục tiêu và ưu tiên chính xác nhằm huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện chúng. Nếu cần, chúng ta phải trang bị cho mình một ý chí mạnh mẽ để vượt qua những điều không thể và tiếp tục làm việc để nhận ra cách thức làm hài hòa các mặt đối lập bất cứ lúc nào và ở mọi cấp độ. Nếu có ai đó nghĩ chúng ta trông chờ một điều kỳ diệu, Tôi muốn nhắc nhở họ rằng những thách thức thường đem lại điều kỳ diệu. Hòa bình. Khi nói về tương lai, chúng ta thường nhắc tới hòa bình, nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ thực tế ở đây. Các quốc gia trong khu vực đã quá chán nản vì những mâu thuẫn và căng thẳng quân sự, muốn tìm kiếm hòa bình và sự ổn định. Tuy nhiên, những mặt tiêu cực vẫn còn hiện hữu dưới hình thức này hay hình thức khác. Nguyên nhân là do chúng ta chưa có đủ quyết tâm bảo đảm hòa bình và xây dựng sự ổn định. Tôi tin rằng các cường quốc trên thế giới chịu trách nhiệm trực tiếp về các vấn đề ở Trung Đông, bởi vì chỉ họ mới có đủ quyền hạn và khả năng áp đặt hoặc thực hiện các nghị quyết của cộng đồng quốc tế. Họ cũng là những người duy nhất có khả năng dẫn dắt Trung Đông theo hướng các giải pháp công bằng và toàn diện. Tôi không biết liệu có khu vực nào khác trên thế giới ngoài khu vực Trung Đông đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự cạnh tranh quốc tế trong vòng 100 năm qua. Các nước lớn trên thế giới giải quyết các vấn đề của Trung Đông với tâm lý của một nhà môi giới, không phải là một bên thứ ba trung lập. Họ tìm giải pháp phục vụ lợi ích trước mắt của họ thay vì đề xuất giải pháp công bằng, đúng, phù hợp với luật và nghị quyết quốc tế. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta thấy có những thay đổi tích cực với những nỗ lực nghiêm túc ở cấp độ quốc tế, chủ yếu là ở châu Âu, để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Do đó, chúng tôi tin rằng sẽ có giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Ả Rập Israel, đồng thời cũng sẽ tìm được cách giúp người hàng xóm Iraq xử lý xung đột của họ, đạt được sự phát triển ổn định và cải cách chính trị, trong khi thiết lập công bằng xã hội sẽ giải quyết được một mặt khác của vấn đề. Tôi tin rằng các nỗ lực quốc tế chống khủng bố nên di chuyển đồng thời trên hai phương diện, bảo vệ trực tiếp và giải quyết nguyên nhân hiệu quả, như tôi đã trình bày trước đây. Mặc dù tôi cho rằng các cường quốc cần chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình hiện nay ở Trung Đông, tôi không hề bỏ qua trách nhiệm của các bên liên quan tại Ả Rập. Thông qua các hành động và chính sách, một số bên cho các bên khác lý do bào chữa và không hiểu một cách chính xác các sự kiện của hệ thống quốc tế hiện nay, trong khi các bên khác tiếp tục để tình cảm kiểm soát các quyết định của họ. Để tránh những cạm bẫy đó, cần sử dụng lý lẽ, công lý và logic, tập trung vào đại cục thay vì bị xa lầy bởi chi tiết, tập trung vào sự sống còn của dân tộc, chứ không phải phá hủy nó. Đồng thời, giải pháp để tránh những cạm bẫy đó còn nằm trong việc loại bỏ chủ nghĩa khủng bố, ưu tiên cho lợi ích của các quốc gia trên lợi ích cá nhân. Chúng ta không đạt được gì từ tất cả các cuộc chiến tranh mà người Ả Rập đã chiến đấu trong suốt 50 năm qua. Nhưng chúng ta biết rằng cuộc chiến tranh vùng vịnh lần đầu và lần thứ hai đã làm cạn kiệt tài chính khu vực, trì hoãn thực hiện dự án và kìm hãm sự phát triển trong nhiều năm. Bên ngoài khu vực, mọi việc có vẻ cũng không khá hơn và cũng không hề ít phức tạp hơn. Điều này có nghĩa là nhân loại vẫn còn phải tiếp tục đi một chặng đường dài trước khi đạt được nền hòa bình toàn cầu. Bây giờ, chúng ta vẫn còn nghe một số người giữa cách suy nghĩ của thế kỷ 19. Họ đề cập đến một cuộc đấu tranh giữa các nền văn minh và tôn giáo, trong khi tôi tin rằng họ nên nói đến một cuộc đấu tranh về quyền lợi. Những người khác lại nói về sự thù địch giữa người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Họ rõ ràng là đã không đọc kinh Koran. Một số người vẫn tin rằng họ có thể đạt được hòa bình thông qua các chiến thắng quân sự. Những người này đã không đọc lịch sử một cách chính xác. Chẳng có chiến thắng vĩnh viễn hoặc thất bại vĩnh viễn trong lịch sử của quốc gia. Thế chiến thứ nhất đã kết thúc với một thắng lợi vĩ đại, nhưng Thế chiến thứ hai lại khốc liệt và tàn khốc hơn tất cả các cuộc chiến tranh mà thế giới đã chứng kiến trước đó. Trong bốn cuộc chiến tranh lớn và nhiều cuộc chiến tranh nhỏ, Trung Đông giờ đây đã tiến tới gần khái niệm hòa bình nhất trong suốt hơn 10 năm qua. Chúng ta đã học được rằng người tạo ra hòa bình quan trọng hơn kẻ đi phát động chiến tranh. Một số người tin rằng chiến tranh cũng là cách tốt nhất để vượt lại nền kinh tế suy yếu. Rõ ràng họ không hiểu được tầm quan trọng của hòa bình một chút nào, mặc dù chi tiêu chính phủ cho các hoạt động quân sự hay thậm chí cho phục hồi hậu quả của chiến tranh thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng phát triển bền vững đã được chứng minh là có lợi hơn. Chi tiêu chính phủ không còn thúc đẩy sự tăng trưởng của các nền kinh tế ngày nay. Chi tiêu cá nhân mới làm được điều đó. Chiến tranh tạo ra sự sợ hãi và lo lắng cho con người, một cách tự nhiên làm họ hạn chế chi tiêu đến mức tối thiểu. Đây là một trong những lý do tại sao ngành thương mại ngọc trai của vùng vịnh sụp đổ. chính sách khu vực và quốc tế của chúng tôi trung lập và cân bằng dựa trên nguyên tắc tránh tham gia vào các cuộc xung đột và liên minh quốc tế. Chúng tôi không sợ và không đe dọa bất cứ ai. Chúng tôi không gây áp lực và không chịu khuất phục trước bất cứ áp lực nào. Và chúng tôi không can thiệp vào công việc của bất cứ ai, cũng không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc của mình. Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và không có tham vọng quyền lực bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi muốn mở cửa chào đón và gây dựng được lòng tin của mọi người. Mặc dù chúng tôi cam kết mạnh mẽ giữ vững hòa bình, chúng tôi biết rằng hòa bình đích thực sẽ chỉ có được từ nỗ lực chân thực của tập thể. Tất cả những gì chúng tôi muốn là giải quyết xung đột theo luật quốc tế, khôi phục quyền cho những quốc gia mà quyền của họ đã bị từ chối, cung cấp cho tất cả nhân loại cơ hội bình đẳng và dỡ bỏ bao vây quân sự đối với người Ả Rập. Sau đó, chúng tôi có thể tập trung phát triển quốc gia và theo đuổi khát vọng về sự xuất sắc. Đây là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi và bất kỳ mối đe dọa nào khu vực phải đối mặt trong tương lai cũng không cản trở chúng tôi theo đuổi khát vọng này. Chúng tôi không tin rằng chiến tranh có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà đối thoại không thể giải quyết được, cho dù đó là tranh chấp giữa Maroc và người anh em Ả Rập, Algeria, hoặc giữa các tiểu vương quốc và quốc gia Hồi giáo láng giềng, Iran. Các đại điểm quan trọng nhất trong thử nghiệm phát triển của UAE không bị giới hạn bởi phương pháp tiếp cận bền vững và lạc quan, mà mở rộng khả năng duy trì sự lạc quan và tin tưởng khi căng thẳng hiện đại đạt đỉnh điểm và suy nghĩ tiêu cực chiếm ưu thế. Chúng tôi đang tràn đầy hy vọng về tương lai của khu vực bởi vì chúng tôi rất lạc quan về cơ hội cho hòa bình. Chúng tôi tin rằng khu vực này đáng được hưởng an ninh bảo đảm. Sự ổn định là yếu tố cơ bản cho sự phát triển phù hợp và sự phát triển này sẽ tiến xa hơn khi coi toàn bộ khu vực là một hệ thống nhất với nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt quan trọng. Mặc dù rất lạc quan và nhiều hy vọng, chúng tôi vẫn phải luôn thực tế. Một trong những giấc mơ của tôi là đến thăm Jerusalem và cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Mỗi khi tôi cảm thấy rằng mình sắp biến ước mơ thành hiện thực, thì hòa bình lại bị phá vỡ và giấc mơ ngày càng xa vời. Đã có lúc chúng tôi tin rằng thế kỷ 20 sẽ trở thành một thế kỷ của nền hòa bình toàn cầu, đặc biệt là sau khi nhân loại đau khổ phải chịu đựng hậu quả của các cuộc chiến tranh dữ dội. Thật không may, thế kỷ này kết thúc với những đau thương lớn nhất mà nhân loại từng được biết đến. Chúng tôi không thể trì hoãn sự phát triển vô hạn định cho đến khi hòa bình đặt dấu chấm hết cho một kỷ nguyên dài đầy căng thẳng và những điều tương tự mà khu vực này đã không bao giờ được biết đến trong lịch sử hiện đại. Điều này yêu cầu phải áp dụng tất cả các phương pháp thay thế trong kế hoạch phát triển của chúng tôi. Dân chủ đối với chúng tôi có nghĩa là quyền được lựa chọn. Cha tôi không bao giờ áp đặt ý kiến lên chúng tôi và nuôi dạy chúng tôi trên nguyên tắc tự do lựa chọn. Tôi tin rằng đây là cách đúng đắn đối với mọi người, bởi vì sự thuyết phục thì có hiệu quả hơn và bền vững hơn so với các phương pháp khác. Tự do lựa chọn là một trong những nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ. Nếu dân chủ được áp đặt bằng nghị định, nó cũng sẽ kết thúc bằng nghị định. Nếu chúng ta buộc xã hội thông qua một khái niệm như dân chủ, trước khi cho phép xã hội tranh luận về khái niệm này trên quy mô lớn nhất có thể, chúng ta sẽ đẩy xã hội rơi tự do. Nếu chúng ta muốn áp đặt nền dân chủ lên người dân, chúng ta đã vi phạm các nguyên tắc quan trọng nhất của nền dân chủ. Rõ ràng rằng, dân chủ không nên được sử dụng như một loại vũ khí hiện đại để đe dọa, cản trở hoặc chia rẽ. Dân chủ không nên là sự đe dọa với chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã được thực hành dân chủ trong một thời gian rất dài, theo cách riêng của mình. Điều đáng sợ hơn là các hậu quả xã hội, kinh tế và chính trị có thể phát sinh nếu lãnh đạo một quốc gia bỏ qua các vấn đề thực sự tồn tại và chọn một hệ thống dân chủ kiểu phương Tây mà không chuẩn bị cho người của mình. Nếu thực hiện đúng cách, dân chủ có nhiều lợi ích và lợi thế, Nhưng đó không phải là một liều thuốc chữa trị tất cả các loại bệnh về xã hội, kinh tế và chính trị. Nó không tạo ra công ăn việc làm, không bảo vệ chúng ta khỏi suy thoái kinh tế, không đảm bảo bầu cử, chọn được các ứng cử viên tốt nhất và cũng không ngăn chặn chiến tranh hoặc chủ nghĩa cực đoan. Một số chế độ, hành động như thể dân chủ là một quá trình đơn thuần của các cử tri bỏ phiếu, trong khi những chế độ khác, nhân danh dân chủ, vi phạm luật pháp quốc tế và duy trì hành động tàn bạo, cũng có những người dễ dàng lãng quên lời hứa của họ khi vận động bầu cử. Sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực này không phải là tạm thời, và quốc gia của chúng tôi đã không phải mới được hình thành gần đây. Chúng tôi đã ở đây hàng ngàn năm và có ý định ở lại đây lâu hơn nữa. Lương tâm, bản chất của chúng tôi, tâm trí có ý thức và tiềm thức lưu giữ các ký ức tích lũy của nền văn minh trước đây của chúng tôi, cũng như di sản và phong tục. Nếu một người bỏ rơi tất cả điều đó để trở thành một nhà dân chủ phương Tây, người này đã mất đi bản sắc của mình. Chúng tôi có khát vọng và mục tiêu trở thành một phần của cộng đồng quốc tế rộng lớn, nhưng cũng giống như tất cả các quốc gia khác trên thế giới, chúng tôi là duy nhất và có lối sống riêng biệt. Dân chủ không phải là một bộ quần áo, một cỡ vừa cho tất cả. Những gì là phù hợp với phương Tây ở một giai đoạn nhất định của sự phát triển chính trị và xã hội có thể không thích hợp cho phương Đông ở giai đoạn khác của quá trình tiến hóa, và những gì là phù hợp cho các quốc gia ở Nam bán cầu có thể không phù hợp với những quốc gia ở phía Bắc bán cầu. Tôi không chống lại một nền dân chủ được người dân lựa chọn trên cơ sở đánh giá đúng và có niềm tin thực sự. Tôi cũng không chống lại bất kỳ hệ thống duy trì an ninh, sự ổn định, quyền lợi và giá trị đạo đức, hoặc một hệ thống cho phép tôi tự do thể hiện quan điểm, có quyền tự do cá nhân và quyền thực hiện chủ nghĩa nhân văn, tôn giáo, phong tục và truyền thống của tôi. Tuy vậy, chúng ta cần phải làm rõ một điều, rằng việc áp dụng các cách thức tiếp cận chính trị dân chủ phương Tây không chỉ đơn giản là một định nước gỡ bỏ mọi rào cản trong sự cải cách và phát triển thực sự, hay xử lý những bất công cố hữu, những trở ngại của thể chế, sự đàn áp quyền tự do cá nhân và việc gạt bỏ nhân quyền. Rất ít quốc gia trung thành với nền dân chủ của họ trong hòa bình hay chiến tranh, thậm chí càng có ít quốc gia tiếp tục bảo vệ các quyền dân sự của công dân quốc gia mình khi nguy hiểm đe dọa hoặc khi chịu áp lực kinh tế, an ninh. Các nguyên tắc cơ bản của dân chủ đảm bảo quyền của cá nhân đi ngược lại với số đông và nói không theo mệnh lệnh của lương tâm mình. Các nguyên tắc cơ bản này cũng đảm bảo quyền của cá nhân kêu gọi cho sự thay đổi khi người ta bám víu vào truyền thống do sự sợ hãi và thất vọng. Những nguyên tắc này có thể là khá khó khăn, có khi là không thể thực hiện được trong thời kỳ hỗn loạn và đặc biệt là trong chiến tranh. Nhưng kịch bản này không giới hạn đối với chế độ dân chủ, và bất cứ ai tin vào điều ngược lại đều không hoàn toàn hiểu cách chúng ta suy nghĩ. Người dân Ả Rập sống trong một khu vực của thế giới hiếm khi biết đến bất kỳ thời kỳ hòa bình lâu dài nào. Mỗi khi một cuộc chiến tranh kết thúc, chúng ta lại thấy khu vực tiếp tục đón nhận cuộc chiến khác. Và mỗi lần chúng tôi thoát khỏi một đường hầm tối đen, chúng tôi lại thấy mình đi tiếp vào một đường hầm khác. Bất cứ ai muốn người Ả Rập có dân chủ đều phải chúc mừng Ả Rập hai điều nữa. Đó là hòa bình vĩnh viễn cho phép chúng tôi chuyển hướng từ chi tiêu quân sự sang những hoạt động dân sự và phát triển ổn định, để người dân chúng tôi được hưởng lợi từ việc đảm bảo tính liên tục của hòa bình. Toàn cầu hóa. Theo ý kiến của tôi, toàn cầu hóa tạo ra một nền tảng kinh tế quốc tế, cung cấp các cơ hội để đạt được mức độ hội nhập cao trong các hoạt động thương mại, tài chính và dịch vụ. Nó cũng liên quan đến những thay đổi lớn chưa từng được biết đến trước đây trên thế giới. Các nước khác nhau về tính linh hoạt và khả năng. Điều này phản ánh trực tiếp lên khả năng của họ trong việc đối phó với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, một số nước có thể phải đối mặt với những thách thức ít cấp bách hơn so với những nước khác. Có nhiều cuộc thảo luận và nhiều bài báo được xuất bản mỗi ngày về sự toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới. Chúng tôi đã sẵn sàng để ứng phó với điều này và được hưởng lợi từ những cơ hội đó. Chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì nếu nó có lợi và sử dụng nó cho lợi ích của mình và của những người khác, cũng như bỏ qua những gì không phải là lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành một thành viên yếu ớt. Ngược lại, chúng tôi sẽ dẫn đầu với một tâm lý cởi mở nhằm hưởng lợi và tích cực tương tác với sự thay đổi năng động này. chúng tôi khá tin tưởng vào khả năng của mình trong việc phân định những gì chúng tôi cần làm và không cần làm, cũng như những gì chúng tôi có thể và không thể được hưởng lợi. Chúng tôi, như các quốc gia khác trên thế giới, không còn bị cô lập trong quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có niềm tin rằng những nguyên tắc và các giá trị chi phối sự tiến bộ của chúng tôi và cách chúng tôi đối phó với môi trường toàn cầu đang ảnh hưởng đến tất cả các nước. Dựa trên hiểu biết sâu sắc về sự phát triển trong thế giới của chúng tôi, Dubai đã xây dựng phương pháp ứng phó của riêng mình trước những thay đổi, trong khi đồng thời vẫn duy trì bản sắc, đặc biệt là về giá trị tôn giáo và đạo đức. Điều này là bởi chúng tôi là một quốc gia văn minh với các giá trị đạo đức cao và có nhiều thành tựu đã ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới bằng nhiều cách khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó với môi trường kinh tế và hệ thống mới, cũng như các sáng kiến khác mà không có bất kỳ khó khăn nào. Tầm nhìn của chúng tôi vững chắc, phương tiện của chúng tôi ổn định, mục tiêu của chúng tôi rõ ràng và chúng tôi đã sẵn sàng để tương tác với những thay đổi mới. Trong quá trình tiến theo hướng hiện đại hóa, chúng tôi nhiệt tình với nền kinh tế mới hơn so với hầu hết các quốc gia khác, đặc biệt là về kiến thức và công nghệ thông tin. Chúng tôi coi toàn cầu hóa như một con đường mới để phát triển và không phải là một mục tiêu của riêng mình. Chúng tôi chấp nhận quá trình này bởi vì nó phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng toàn cầu hóa là phương tiện tốt nhất cho sự thành công, phát triển và hội nhập. Toàn cầu hóa là một tiến trình mới cho cuộc đua phát triển giữa các quốc gia, một cơ hội cho UAE và các nước khác để góp phần làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn để sống. Một thế giới với sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn và có năng suất cao hơn. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có kế hoạch đúng đắn, tầm nhìn và nguồn lực để chứng minh giá trị của mình. Trong cuộc đua toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng tăng, không có quốc gia nào trên thế giới có thể tự nhận mình thực sự tự cung tự cấp trong tất cả mọi lĩnh vực. Ngay cả đối với Hoa Kỳ, quốc gia có sức mạnh công nghiệp và tài chính khổng lồ, thế giới là một ngôi nhà chung chứ không phải là của một quốc gia hay một liên minh các quốc gia nào đó. Do đó, không có cách nào khác ngoài cách giữ một nhịp điệu toàn cầu hóa thích hợp và tương tác với nhiều mặt tích cực của các cơ hội mà toàn cầu hóa đem lại. Chúng ta không thể biết hết những diễn biến luôn thay đổi nhanh chóng và liên tục xung quanh chúng ta. Điều này không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào. Tôi muốn động lực của toàn cầu hóa sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các nước để thúc đẩy phát triển, bảo vệ môi trường, giảm khoảng cách kinh tế, tài chính và công nghệ, đóng góp lớn cho xóa đói giảm nghèo bằng cách chấm dứt nạn đói, thất học, bệnh tật và tất cả các vấn đề khác mà thế giới đã thất bại trong việc giải quyết đúng đắn. Nếu toàn cầu hóa không xem xét tất cả các khía cạnh trên, nó sẽ không nhận được sự ủng hộ của đa số, điều quan trọng cho sự thành công của nó. UAE là thành viên của WTO từ năm 1996 và là một thành viên kỳ cựu của thương mại tự do. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các điều kiện tiên quyết của thời đại kinh tế mới trong khuôn khổ của toàn cầu hóa và các điều ước của WTO. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của kinh tế toàn cầu thay đổi hoàn toàn cho đến giữa thế kỷ này và xa hơn nữa. Chờ đợi cho các sự kiện diễn ra trước khi ứng phó với chúng chưa bao giờ là sự lựa chọn của chúng tôi trong quá khứ và sẽ không bao giờ là lựa chọn của chúng tôi trong tương lai. Không có nền kinh tế đơn lẻ hoặc khối kinh tế nào có thể thay thế cho nền kinh tế toàn cầu. Không ai có thể tuyên bố khả năng độc quyền phát triển hay độc quyền công nghệ hay là đóng cửa nền kinh tế thế giới. Cuối cùng, lợi ích sẽ vượt qua mong muốn bất chợt, lợi ích lâu dài sẽ vượt qua những gì tạm thời và các quốc gia sẽ vượt qua nỗi sợ hiện tại của họ vì niềm tin chung rằng việc tạo cơ hội phát triển thực sự đòi hỏi một thị trường quốc tế có quy mô lớn hơn rất nhiều những gì hiện có ngày nay. Để đạt được điều này, cần loại bỏ rào cản kinh tế giữa các quốc gia, luôn phấn đấu để làm cho nền kinh tế toàn cầu thống nhất hơn và hiệu quả hơn trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chân thành giữa các quốc gia, bất kể cam kết, triết lý và hệ thống chính trị của các quốc gia này. Nghèo đói, bệnh tật và mù chữ là kẻ thù vĩnh cửu của nhân loại, chứ không phải là các nền văn minh hay tôn giáo. Chúng ta phải hợp tác để loại bỏ những vấn đề này. Phát triển kinh tế là chìa khóa cho tất cả các ngành khác phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với một nền kinh tế thành công là làm sao mọi người có tiền để chi tiêu và tiếp sinh lực cho nền kinh tế. Điều này đòi hỏi người dân phải được cung cấp việc làm, an ninh, công lý, hòa bình, đảm bảo quyền con người và các lợi ích kinh tế. Kỹ năng. Chỉ có con người chứ không phải là máy móc hay vốn đầu tư mới có thể chinh phục những điều không thể. Thánh Nala ban cho chúng ta những hiểu biết về thực tế này, cho phép chúng ta rà soát tương lai và khai thác sức mạnh sáng tạo của xã hội. Tôi tin rằng dạy trẻ em theo cùng một cách chúng ta đã làm hôm qua chính là sự duy trì một hình thức mới của nạn mù chữ. Điều này không có chỗ trong bất kỳ xã hội nào muốn tham gia trong cuộc đua toàn cầu. Thành công trong cuộc đua này đòi hỏi phải giáo dục một thế hệ mới, những người tin vào Thánh Hala và thực hiện cam kết với quốc gia của họ. Trong tất cả các ngành học hiện đại, đủ điều kiện để họ cạnh tranh trên toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học hiện đại. Chúng tôi chỉ có thể đạt được điều này bằng cách nâng cấp hệ thống giáo dục, chuẩn bị giáo viên với các công cụ mới nhất, sử dụng công nghệ hiện đại trong giáo dục và cung cấp một môi trường học tập năng động, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo, phù hợp với một chiến lược tiên tiến, thực tế và toàn diện, ưu tiên giáo dục như một trụ cột quan trọng của kế hoạch phát triển toàn diện đất nước. Vì vậy, khi chúng ta dự báo tương lai, chúng ta nói về những người có đủ trình độ giáo dục, năng lực, tiềm năng và khả năng suy nghĩ độc lập. Chúng ta phát triển nguồn lực địa phương bền vững để tạo ra nguồn cung nhân lực ổn định, có khả năng đối phó hiệu quả với các thách thức phía trước, và cho chúng ta chất lượng, năng suất cao nhất. Chúng ta phải bổ sung giáo dục tiểu học bằng các tổ chức có khả năng làm phong phú kiến thức, thúc đẩy sáng tạo, khuyến khích đổi mới và sáng kiến, thúc đẩy tham vọng và chuẩn bị tài năng quản lý lãnh đạo xã hội và kinh doanh. Mục tiêu chính của sáng kiến phát triển hiện nay và tương lai tập trung đầu tư vào các khía cạnh xã hội, bao gồm giới thiệu kế hoạch toàn diện để làm phong phú thêm nguồn nhân lực và trao quyền cho người dân thông qua giáo dục, đào tạo và hỗ trợ. Chuẩn bị cho tương lai liên quan đến trước hết đào tạo các công dân trẻ để dẫn dắt quá trình phát triển, được thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm tuyệt đối của họ để duy trì sự phát triển kinh tế. Điều này sẽ khuyến khích họ đặt ra những động lực tiềm tàng vào việc phục vụ cho xã hội của chúng ta. Chúng ta có vô số những tài năng trẻ và trách nhiệm của mỗi người, mọi khu vực kinh tế của xã hội là nhằm nuôi dưỡng những tài năng này. Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua giáo dục thích hợp, đào tạo, hỗ trợ và khuyến khích và bằng cách hướng đạo các kỹ năng đặc biệt, đồng thời nuôi dưỡng sự sáng tạo. Xuất sắc trong phát triển đòi hỏi sự xuất sắc trong việc quản lý nguồn nhân lực. Chúng tôi hy vọng các công dân trẻ của chúng tôi sẽ nổi trội trong thương mại, công nghiệp, quản lý và tất cả các hoạt động kinh tế khác. Trong khi đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút các chuyên gia có kỹ năng và tài năng chuyên môn quan trọng liên quan đến nền kinh tế mới dựa trên tri thức. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án lớn và đang thực hiện một số chiến lược mới. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thiết lập một nền kinh tế dựa trên số lượng lớn nhất có thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, viết tắt là SMEs. Chúng tôi muốn mở rộng thị trường theo chiều ngang, tăng cơ hội có sẵn cho các công ty và cho phép họ phát triển. Chúng tôi muốn xây dựng nền kinh tế từ dưới lên, bằng cách giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo thời gian. Từ đó, các SMEs tạo ra một cơ sở cho một nền kinh tế vững chắc. Nhiều người không thích rủi ro kinh tế hoặc không thể xử lý chúng. Vì vậy, chính phủ phải nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh bằng cách thúc đẩy các sáng kiến, loại bỏ những trở ngại khiến họ không thể biến ý tưởng trở thành các doanh nghiệp thành công, cũng như thiết lập các công cụ và các chương trình tài chính cho doanh nghiệp mình. Chúng tôi hy vọng các dự án lớn sẽ tạo ra hàng trăm công ty con và giúp tạo ra một kịch bản khuyến khích những người trẻ tuổi thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy đầu tư nhiều hơn trong cả hai lĩnh vực truyền thống và các khu vực mới của nền kinh tế quốc gia, chủ yếu là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các ngành công nghiệp thương mại điện tử. Chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ đầy đủ cho các công ty khởi nghiệp và sẽ cung cấp cho họ chuyên môn, kiến thức, tư vấn, hỗ trợ tài chính và tiếp thị. Sau khi các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thành lập, hỗ trợ của chúng tôi sẽ được chia theo tỷ lệ cho hoạt động của họ. Tầm nhìn và tương lai. Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ tầm nhìn nào do một nhà lãnh đạo lập ra là phục vụ nhân dân của mình, dựa vào một nhóm người giới hạn để phát thảo và phát triển các chi tiết của một tầm nhìn như vậy sẽ giúp loại bỏ tầm nhìn không cần thiết. Đối với một tầm nhìn đáp ứng lợi ích của người dân, chúng ta phải biết những gì chúng ta muốn, bởi vì người dân sẽ là người hưởng lợi chính của tầm nhìn đó. Do đó, chúng tôi phải tiến hành điều tra thực địa trên phố, trong các văn phòng công ty và trung tâm mua sắm, mở rộng phạm vi của các cuộc trao đổi và đóng góp ý kiến đến những nơi có số lượng người dân lớn nhất có thể, cho dù họ đang tham gia vào thương mại, sản xuất, dịch vụ, quản lý, giáo dục hay bất cứ công việc nào khác. Bước tiếp theo, người lãnh đạo phải tham khảo ý kiến các quan chức địa phương cấp cao, các nhà cố vấn và các chuyên gia thuộc các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các công ty và tổ chức. Nguồn lực tư vấn nên bao quát các khía cạnh liên quan đến tầm nhìn, bao gồm các kế hoạch kinh tế, xã hội và chính trị từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó chúng ta nên cung cấp cho họ các phát thảo của tầm nhìn và cho phép họ được tự do thảo luận và đưa ra các khuyến nghị. Theo đó, các nhà lãnh đạo có thể xem xét lại tầm nhìn của mình và sửa đổi nếu cần thiết trước khi công bố chi tiết tầm nhìn cho công chúng và đưa tầm nhìn vào kế hoạch, tư vấn và tiến hành các cuộc điều tra là công cụ cần thiết để đảm bảo sự đồng thuận của việc lên kế hoạch. Sau khi đạt được sự đồng thuận, tầm nhìn sẽ được áp dụng. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc để kế hoạch phát triển mang chiều sâu về con người, cũng như xét đến các lĩnh vực của khu vực và quốc tế cần thiết, phù hợp nhất để có được hỗ trợ cho khát vọng phát triển. Chúng ta cần phải nghiên cứu để hiểu các khái niệm mới và những sự thay đổi nhanh chóng đang diễn ra xung quanh chúng ta. Trước khi vẽ một kế hoạch làm việc rõ ràng đáp ứng tất cả những yếu tố này và giúp chúng ta đạt được kết quả tốt nhất, điều này cũng sẽ giúp chúng ta được hưởng lợi từ kinh nghiệm của những người khác trong việc phát triển khả năng của chúng ta trong khoa học xã hội và triết học hiện đại, nhờ đó thúc đẩy sức mạnh cạnh tranh và đảm bảo các điều kiện thích hợp cho sự thành công và thịnh vượng. Con người là vốn quý của bất cứ tầm nhìn nào, con người biến tầm nhìn thành hiện thực, và người ta sẽ không biến tầm nhìn thành hiện thực nếu như họ không được thuyết phục về giá trị của nó, cũng như chắc chắn rằng nó sẽ đáp ứng kỳ vọng và lợi ích của con người mà vẫn rất thực tế, rõ ràng và đơn giản. Tất cả mọi người phải tin rằng ý kiến của mình được xem xét và mình có sự đóng góp vào tầm nhìn. Điều này sẽ tạo ra một cảm giác sở hữu. Chỉ sau đó các công dân và người nước ngoài sống tại Dubai sẽ trở thành một phần thực thụ của Dubai. Chúng ta cũng phải chấp nhận vai trò của nền kinh tế thông tin và biến đổi xã hội của chúng ta thành một xã hội tri thức. Chỉ khi đó, ý tưởng sáng tạo trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đạt được thành công. Đó cũng là một thử nghiệm thực tế để đảm bảo chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta sẽ biết liệu mình đã nhận thức đúng mục tiêu chưa khi thế giới thừa nhận chúng ta là thành viên đầy đủ của cộng đồng quốc tế và khi chúng ta đưa ra một ví dụ thành công cho các quốc gia Ả Rập khác làm theo. Chúng tôi có một tầm nhìn chiến lược dài hạn dựa trên tầm nhìn Dubai 2010, bao gồm giai đoạn đến năm 2050. Trong thời gian đó, chúng tôi hy vọng một tầm nhìn mới sẽ xuất hiện để có được tầm nhìn Dubai sau năm 2050. Các đặc điểm quan trọng nhất của tầm nhìn này là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tăng cường sự tham gia của chúng tôi trong hoạt động đầu tư và thương mại toàn cầu, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển các liên minh, và làm sâu sắc hơn vị thế kinh tế của chúng tôi trong UAE, GCC, tất cả các nước Ả Rập khác và phần còn lại của thế giới. Tầm nhìn này dựa trên việc liên tục phát triển nền kinh tế hiện đại và truyền thống của Dubai, tối đa hóa sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, thúc đẩy vị thế của Dubai là một trong những trung tâm thương mại và trung tâm quá cảnh quan trọng nhất trên thế giới. Nó cũng dựa trên việc biến UAE thành một trung tâm quốc tế thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách đào tạo các ứng cử viên có khả năng trong việc đánh giá và quản lý các dự án công nghiệp, tiếp thị hiệu quả sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế và bằng cách sử dụng các cơ hội do sự thay đổi của các công ty đa quốc gia, các trung tâm sản xuất hiệu quả hơn với chi phí thấp. Chu kỳ kinh tế tiếp theo sẽ được đánh dấu bởi các ngành kinh tế mới yêu cầu trình độ cao về chuyên môn, hiệu quả và tập trung. Chúng tôi đang làm việc để tạo ra môi trường lý tưởng cho Dubai với mục tiêu trở thành một trung tâm quốc tế đa quốc gia chuyên nghiệp với các công cụ và phương pháp mới có thể làm tăng lợi thế cạnh tranh trong một thế giới với một nền kinh tế không có biên giới, rào cản hay bảo hộ. Chúng tôi cũng có mục tiêu biến UAE thành trung tâm tài chính, kinh doanh, thương mại, du lịch, bảo hiểm và các dịch vụ được yêu thích của thế giới trong vòng 50 năm tới. Biến UAE thành một trong những nước hàng đầu thế giới về nền kinh tế thông tin, thị trường số và trung tâm công nghệ thông tin quốc tế xuất sắc. Điều này sẽ đạt được thông qua việc phát triển nguồn nhân lực quốc gia và thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thu hút các hãng lớn nhất thế giới trong các ngành công nghiệp này. Trong đó sẽ có những khoản dành riêng cho sự phát triển của công nghệ mới và những ý tưởng sáng tạo mới, ngoài các chuyên gia có chuyên môn cao và tài năng. Biến UAE thành trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xuất sắc tại vùng vịnh Ả Rập có khả năng xử lý các công nghệ mới và hệ thống thông tin liên lạc. Biến UAE thành một nhà tiên phong quốc tế cho các nền kinh tế mới, giữ vững an ninh, ổn định và các quy định của pháp luật trong cả nước và sử dụng tất cả các diễn đàn phù hợp để xóa bỏ ấn tượng sai lệch về đầu tư trong nước, phát huy vai trò khu vực và quốc tế của đất nước như một trung tâm duy nhất của sự xuất sắc. Trung tâm thế giới. Hầu hết các nền kinh tế lớn của khu vực chúng ta thường gọi là phương Tây đã đạt đến mức độ trưởng thành và chia sẻ ở cấp độ cao về công nghệ, tích hợp, hiệu quả, khai thác tài nguyên và tuân thủ các thông lệ kinh tế chung. Mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt giữa các quốc gia này, một số trong đó rất quan trọng. Những quốc gia này đã tạo thành một khối kinh tế riêng biệt, một khối tương tự tồn tại ở vùng Viễn Đông với các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và những nước khác. Giữa phương Đông và phương Tây có tồn tại một khối kinh tế ở giữa, trong đó có hơn 30 quốc gia. Hầu hết trong số đó không thuộc một trong các khối trên về trình độ phát triển và đặc điểm kinh tế. Khối thứ ba này bao gồm các quốc gia như GCC, tiểu lục địa Ấn Độ, các nước vùng vịnh, Trung Á, Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp và cả Đông và Bắc Phi. Khối này tạo thành những gì bây giờ được gọi là khu kinh tế trung tâm thế giới. Tương tự như các khối kinh tế phương Tây và phương Đông, các quốc gia hình thành nên khu vực này khác nhau về tăng trưởng kinh tế, hệ thống chính trị, cấu trúc xã hội và dân tộc, cũng như con người, nguồn lực tài chính và tự nhiên. Tuy nhiên, từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào trung tâm thế giới này, chúng ta đều buộc phải khám phá một thực thể chiếm khoảng 1/3 dân số thế giới, khoảng 2 tỷ người. Nhìn gần hơn cho chúng ta thấy rằng tổng GDP của khu vực này đạt 1,5 nghìn tỷ đô la, tức 5,5 nghìn tỷ AED, và chỉ bằng 12% giá trị GDP 12,4 nghìn tỷ đô la của Mỹ, tức 45,5 nghìn tỷ AED, 40% giá trị GDP của Nhật Bản, hơn 3,8 nghìn tỷ đô la, tương đương 14 nghìn tỷ AED. Giá trị của thương mại có thể nhìn thấy của khối này chỉ đạt 700 tỷ đô la, tức 2.570 tỷ AED. Một trong những lợi ích quan trọng nhất trong nghiên cứu lịch sử của các quốc gia là nó có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về những gì có thể xảy ra với các quốc gia đó trong tương lai. Khu vực trung tâm thế giới là nơi ra đời của tất cả các tôn giáo, các đế quốc vinh quang nhất của thế giới cổ đại, và là một trong những trung tâm quan trọng nhất của nền văn minh, tư tưởng, khoa học, thương mại và kiến trúc. Lịch sử là cả quá trình phát triển của nhân loại, do đó hai hoặc ba thế kỷ qua đi trong chớp mắt. Do vậy, khu vực trung tâm thế giới hy vọng sẽ đảm nhận vị trí cái nôi của nền văn minh trong tương lai và lấy lại thời hoàng kim của nó. Các yếu tố đã giúp khu vực này đạt được thời hoàng kim của nó 1.000 năm trước đây vẫn còn tồn tại đến nay. Các quốc gia trong khu vực trung tâm thế giới đã tạo ra nền văn minh vẫn vậy đến ngày hôm nay, và các công dân hiện nay của họ không kém thông minh, sáng tạo hơn so với tổ tiên của họ 10 thế kỷ trước. Điểm mấu chốt là nếu nhận được các công thức phát triển đúng đắn, không có gì ngăn kinh tế của khu vực này phát triển đến cấp độ như hai khối phương Tây và Viễn Đông nói trên. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng tiềm năng rất lớn của khu vực này khi thị phần của thế giới sẽ không bị hạn chế chỉ trong 1/3 dân số, mà phải tiến tới chiếm 1/3 tổng tài sản thế giới. Liệu có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh khả năng này? Tại UAE, chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế mới, nâng cấp chất lượng dịch vụ và đang bắt kịp với những thay đổi căn bản trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi đang tích cực và nhanh chóng tương tác có hiệu quả với những thay đổi để đáp ứng các mục tiêu chính của việc thúc đẩy vị thế của UAE trên tất cả các cấp độ, cũng như vai trò của nó như một cửa ngõ quốc tế về tài chính, kinh doanh, thương mại, công nghệ và du lịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi đã đạt được cho đến nay và những gì chúng tôi sẽ đạt được trong tương lai là bằng chứng đủ để mô hình của chúng tôi có thể nhân rộng thành công trong tất cả các nước trong khu vực trung tâm thế giới. Đất nước xa nhất của chúng tôi tại khu vực trung tâm thế giới chỉ mất một chuyến bay 4 giờ đồng hồ, và tất cả các công dân của các quốc gia là anh em, các nước láng giềng và các đối tác trong việc xây dựng nền văn minh và thương mại từ hàng trăm năm. Dubai cung cấp cho các nước thuộc trung tâm thế giới một mô hình phát triển thực tế có thể được sửa đổi cho phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của từng quốc gia có liên quan. Chúng tôi cũng tin rằng khối khổng lồ này có thể xem xét Dubai như một tác nhân tích cực của thay đổi, bởi vì chúng tôi là một phần không thể thiếu của nó. Dubai từng là một trạm nằm dọc theo tuyến đường thương mại Đông Tây, nhưng bây giờ nó là một cửa ngõ đi vào cả bốn góc của thế giới. Các quốc gia tại trung tâm thế giới cần một thủ đô kinh tế, và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đảm nhiệm vai trò này bởi vì chúng tôi có cơ sở hạ tầng cần thiết và bởi vì chúng tôi đang thực sự đã là một phần của nó. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển vai trò của chúng tôi trong tương lai cho đến khi Dubai trở thành thủ đô kinh tế của thế giới này. Điều này được hỗ trợ bởi một số sự kiện. Số lượng chuyến bay giữa Dubai và Hyderabad và Mumbai vượt quá giữa Hyderabad và Mumbai. Số lượng chuyến bay giữa Dubai và Anh 92 chuyến một tuần bằng tổng số chuyến giữa Vương quốc Anh và tất cả các thủ đô Ả Rập. Chúng tôi đang điều hành 49 chuyến bay mỗi tuần đến Australia và sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, trong đó bao gồm hơn 80 điểm đến khác nhau. Một số lượng lớn của 24,7 triệu hành khách sử dụng sân bay quốc tế Dubai như điểm trung chuyển sang các nước khác cho các dự án thương mại, kinh doanh và quản lý. Các công ty hoạt động tại Dubai thỏa thuận với thương nhân từ Ấn Độ, Pakistan, Châu Phi, các nước Ả Rập và nhiều nước khác. Nhiều tập đoàn đa quốc gia phục vụ khu vực trung tâm thế giới từ Dubai thông qua kho phân phối và các trung tâm dịch vụ bán hàng. Tôi tin rằng Dubai không chỉ cung cấp cho tất cả những quốc gia một trung tâm kinh tế xuất sắc, có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của họ, mà còn cung cấp cho họ hy vọng rằng họ cũng có thể đạt được sự xuất sắc trong phát triển bằng sự lạc quan tương tự, bằng sự quyết tâm, tự tin và lòng can đảm đã giúp Dubai thành công. Những quốc gia khác có tất cả những gì cần để thành công: tài nguyên thiên nhiên và con người, tài chính, tài năng, kỹ năng, tiềm năng, một tinh thần tự do kinh doanh, khả năng tạo ra sự giàu có, thị trường tiêu thụ lớn và những nhân tố khác. Tuy vậy, những gì các nước này thiếu là nhận thức về sức mạnh của họ và cam kết sử dụng chúng để tạo ra thời hoàng kim mới của riêng mình. Thế giới Ả Rập. Có một thế giới nhỏ hơn nằm trong khu vực trung tâm thế giới, nhưng khác với phương Đông và phương Tây trong hầu hết các cấu trúc, mức độ tăng trưởng và các mối quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, thế giới này được phân biệt bởi có tất cả các thành phần cần thiết để xây dựng một thời kỳ vàng son mới. Nó cũng có hai trong số bốn yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quốc gia mạnh là một tôn giáo và một ngôn ngữ chung, mặc dù nó vẫn còn thiếu hai yếu tố khác, đó là một lá cờ chung và lãnh đạo mạnh mẽ. Đó chính là thế giới Ả Rập. Ở đây không có khoảng trống về nền văn minh, văn hóa dân tộc, cũng không có sự khác biệt lớn trong phong tục, nguyện vọng, sở thích, xã hội và hành vi người tiêu dùng mà chúng ta thường thấy ở nơi khác. Tuy nhiên, thế giới Ả Rập thiếu nhận thức đầy đủ về nguy cơ bị cô lập và những rủi ro trong tương lai từ việc chuyển dịch liên tục và dần dần của các nước láng giềng nhằm phát triển các khối kinh tế và người tiêu dùng. Thế giới Ả Rập đang có nguy cơ trở thành hòn đảo cô lập mà không có cầu nối thương mại và kinh tế được sử dụng để liên kết mình vào các phần khác của thế giới. Đầu là chiều sâu kinh tế quan trọng của Ả Rập hôm nay. Giá trị thương mại liên quan đến Ả Rập là gì? Những gì đã xảy ra với thị trường chung Ả Rập? Không có sự hợp tác thích hợp trong khu vực, không có sự hợp tác thích hợp giữa các quốc gia Ả Rập và không có hợp tác thích hợp giữa Ả Rập với các nước láng giềng hoặc các phần còn lại của thế giới. Một số người Ả Rập đã cố nhắc nhở chúng ta về những thiếu sót và điểm yếu này như thể họ là những người duy nhất biết điều đó. Tuy nhiên, chúng ta không còn cần phải chịu đựng các năng lượng tiêu cực. Ngược lại, chúng ta cần năng lượng tích cực. Chúng tôi muốn lạc quan, chúng tôi muốn thực hiện tầm nhìn kinh tế và chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi cần những người có thể nhắc nhở chúng tôi về những điểm mạnh của chúng tôi và cho chúng tôi thấy các dự án phát triển thành công, biến tầm nhìn thành hiện thực. Ví dụ về những con linh dương và sư tử ở phần đầu của cuốn sách này không trực tiếp ám chỉ người dân của UAE. Nó được gửi đến người Ả Rập ở khắp mọi nơi. Vương Tây có thể đi trước chúng ta về kinh tế, nhưng không phải về nền văn minh. Hầu hết những vấn đề các quốc gia Ả Rập gặp phải hôm nay đều tương tự nhau và bất kỳ giải pháp nào tại một quốc gia Ả Rập cũng có thể ứng dụng tại một quốc gia Ả Rập khác. Những gì chưa thể được giải quyết có thể được giải quyết trong tương lai, nhưng điều quan trọng nhất là bắt đầu, bởi vì thời gian lý tưởng để bắt đầu một quá trình phát triển luôn luôn là ngay lập tức. Chúng tôi tại UAE đã không có nhiều thứ khi chúng tôi bắt đầu, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Sheikh Zayed, bây giờ chúng tôi có tất cả mọi thứ các nước tiên tiến mong muốn, thương mại phát triển, các ngành sản xuất và các ngành nông nghiệp, an ninh tuyệt vời và sự ổn định. Các quốc gia đã dẫn trước chúng tôi trong phát triển và thịnh vượng trong quá khứ đã tụt lại phía sau và chúng tôi đang phát triển như các nước tiên tiến nhất. Một số nhà phê bình có thể cho rằng Dubai là một thành phố và UAE là một nước sản xuất dầu mỏ nhỏ, do đó mà chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng. Tuy nhiên, tầm nhìn tốt, hiệu quả và hoàn thiện kỹ thuật trong sử dụng các nguồn lực tài chính và con người không liên quan đến kích thước và dầu mỏ. Nhiều quốc gia sản xuất dầu không thể đuổi kịp chúng tôi về tốc độ tăng trưởng. Một công ty nhỏ và siêu lợi nhuận vẫn tốt hơn nhiều so với một công ty lớn nhưng không có lợi nhuận. Các thành phố như Venice, Genoa, Marseille và Pisa, v.v. là những trụ cột cho sự phục hưng của phương Tây trong và sau cuộc thập tự chinh. Các thành phố như Dubai, Hồng Kông, Singapore đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới, trong khi một số thành phố khác như New York, London và Frankfurt đang dẫn đầu các nền kinh tế đất nước của họ và kiểm soát các dòng vốn, các khoản đầu tư trong hầu hết các nước khác trên thế giới. Tôi đã từng nói rằng bây giờ là lúc giấc mơ Ả Rập có một cơ hội để đánh thức và trở thành một tầm nhìn và một thực tế. Tôi tin rằng quốc gia này có định mệnh trở thành một quốc gia vĩ đại. Những năm đã qua chỉ như một chớp mắt trong lịch sử. Điều này nghe có vẻ lạc quan, nhưng nó là một sự lạc quan dựa trên các sự kiện và không ảo tưởng. Chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần để tham gia vào một quá trình phát triển rất lớn, nhưng điều này không có nghĩa là ngay bây giờ. Những trụ cột rất mạnh, nhưng chúng chưa được dựng lên, những cánh cửa lớn nhưng đều đóng kín, các bức tường cao và tách chúng ta ra khỏi nhau. Do đó, chúng ta cần phải tìm các nhà lãnh đạo có khả năng nâng cao những trụ cột lên, mở cửa với thế giới và phá vỡ bức tường ngăn chặn người Ả Rập gặp gỡ và tham gia phát triển. Chúng ta có thể làm được điều đó không? Tôi chắc chắn chúng ta có thể. Nhưng trước tiên, chúng ta phải lấy lại tinh thần tiên phong, thứ mà chúng ta đã đánh mất trong giới lãnh đạo và trong xã hội. Một nhà lãnh đạo Ả Rập phải trung thành với người dân của mình, đất nước của mình và cam kết thực hiện ước mơ và tham vọng của họ dựa trên một tầm nhìn rõ ràng và hiện đại. Về mặt xã hội, chúng ta phải loại bỏ tất cả các mặt lỗi thời của cuộc sống và tham gia vào các cuộc đối thoại với các nền văn minh khác, loại bỏ tất cả các loại hiểu lầm, thúc đẩy hợp tác, hữu nghị với nhân dân thế giới cũng không kém phần quan trọng đối với chúng ta, trong khi phấn đấu để đi tiên phong trong sản xuất, công nghệ, thương mại, giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực liên quan. Chúng ta hãy quên tất cả những khó nhọc xung quanh chúng ta, bỏ qua mối đe dọa, các cuộc bàn thảo về chiến tranh, căng thẳng và những lời sáo rỗng về các cuộc xung đột giữa các tôn giáo và các nền văn minh khác nhau. Khu vực của chúng ta đang trên đà tăng trưởng mạnh trên quy mô chưa từng có trong hơn 1.000 năm và nó không cần một nỗ lực ngoại lệ để hoàn thiện công thức trở thành các quốc gia lớn, an ninh, các quy định của pháp luật, các quy định kinh tế đúng đắn, lập kế hoạch và thực thi cẩn trọng và chấm dứt đổ lỗi cho người khác về những thiếu sót mà chúng ta chỉ có thể đổ lỗi cho mình. Tìm kiếm sự đồng thuận của người khác là một chuyện và tìm kiếm lợi ích của đất nước là một chuyện khác. Khuynh hướng để mất cơ hội trong quá khứ của chúng ta có thể được xử lý bằng cách nắm bắt các cơ hội trong hiện tại và tạo điều kiện để thực hiện những cơ hội lớn hơn. Chính sách chúng ta phải thông qua là nhằm chuẩn bị cho cuộc đua về kinh tế và tiến lên để giành chiến thắng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong chương 13, cuộc đua giữa các quốc gia, cũng là chương cuối cùng của quyển sách Tầm nhìn thay đổi quốc gia, điều kỳ diệu ở Dubai. Trước khi kết thúc quyển sách này, kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến các bạn phần kết. Mời các bạn đón theo dõi trong phần đọc sách kế tiếp.